Thất Trảm Sớ không được nghe theo. Trần Dụ Tông đã không nghe theo bản sớ ấy. Bảy kẻ Ninh Thần không bị chém. Triều chính không vì bản sớ mà lập tức trong sạch trở lại. Tiếng nói của Chu Văn An dù chính trực đã không lay chuyển được nhà vua. Đối với một người bình thường, đó có thể là thất bại. Nhưng với lịch sử, Thất Trảm Sớ không thất bại. Bởi có những lời nói không thắng ngay trong thời của nó, nhưng thắng trong phán xét của muôn đời. Bản sớ không cứu được triều Trần khỏi con đường suy yếu, nhưng nó cứu lấy danh dự của kẻ sĩ. Nó chứng minh rằng, trong thời loạn lạc về đạo đức, vẫn có người dám đứng thẳng. Trong lúc nhiều người chọn im lặng, vẫn có người dám cất lời. Trong khi nhiều kẻ lo giữ ghế, vẫn có người đặt vận mệnh đất nước lên trên an nguy của bản thân. Sau khi Thất Trảm Sớ không được chấp nhận, Chu Văn An từ quan. Đó là một quyết định rất rõ ràng. Ông không tiếp tục ở lại để làm vật trang trí cho một triều đình không còn chịu nghe lời phải. Ông không muốn dùng danh tiếng của mình để che phủ sự suy đồi. Ông càng không muốn tiếp tục đứng trong hàng ngũ quan lại khi đạo lý không được tôn trọng. Từ quan không phải là trốn tránh. Với Chu Văn An, đó là một lời tuyên bố. Nếu đạo không được dùng, người quân tử lui về giữ đạo. Ông rời kinh thành, về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng thuộc vùng Chí Linh Hải Dương ngày nay. Nơi ấy non xanh nước biếc, xa vòng danh lợi, phù hợp với một con người đã quá mỏi mệt trước cảnh triều chính nhiễu nhương. Từ một vị quan nơi quốc tử giám, ông trở thành người ẩn sĩ nơi núi rừng. Nhưng dù ở đâu, ông vẫn là Chu Văn An.